Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên đề y tế.
Chuyên đề y tế.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề y tế kỳ cuối tháng 9 năm 2023 xin được mở đầu bằng những thông tin y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo cập nhật kiến thức phòng ngừa điều trị HIV/AIDS và các vấn đề hậu COVID-19. Trong đó tập trung sâu vào đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới, gọi tắt là MSM. Các tham luận dưới góc nhìn thành viên Liên hiệp hội và sự tham gia của Hiệp hội trong các chương trình can thiệp dự phòng và điều trị HIV, vai trò của xét nghiệm HIV trong thời đại số và khuyến khích dự phòng PrEP, điều trị HIV sớm và tuân thủ điều trị, hoạt động của cộng đồng trong quá trình hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là phòng tránh COVID, sức khỏe hậu COVID của các đại biểu là các chuyên gia, các bác sĩ chuyên khoa, đã cung cấp thêm nhiều kiến thức cho các nhóm MSM tại cộng đồng, nâng cao hơn nữa ý thức phòng tránh và tuân thủ điều trị đối với căn bệnh HIV/AIDS. Vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, hội thảo nâng cao năng lực phối hợp cấp cứu ngoại viện 115 cho các bệnh viện trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra với sự chủ trì của Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng tham dự.
Tham dự hội thảo có khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chuyên khoa các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các báo cáo về mô hình hoạt động cấp cứu ngoại viện 115, vai trò của tuyến trung ương trong phối hợp cấp cứu ngoại viện, thực trạng và các giải pháp nâng cao năng lực cấp cứu 115 đã được trình bày. Thông qua đó, thực hiện tốt công tác cấp cứu ngoại viện, giúp người bệnh, người bị tai nạn có cơ hội sống sót và phục hồi sức khỏe. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở khám chữa bệnh tạo cơ hội cho người bệnh được tiếp cận nhanh chóng các dịch vụ cấp cứu, vận chuyển an toàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc phần thông tin y tế của chuyên đề, chúng ta cùng đến với thông tin được ghi nhận tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ qua chương trình Trăng hồng trao em.
Khoảng 30 thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ đã vui đón Trung thu thông qua chương trình Trăng hồng trao em lần thứ 2 năm 2023 do câu lạc bộ Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức. Trong không khí thân tình và ấm áp, các bệnh nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các thành viên câu lạc bộ Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ biểu diễn. Ngoài ra, các em còn được trao tặng các phần quà, mỗi phần trị giá 1.100.000 đồng, gồm sữa, bánh trung thu, lồng đèn, gấu bông và 900.000 đồng tiền mặt do câu lạc bộ Vận động các nhà hảo tâm tài trợ.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây bệnh đau mắt đỏ diễn biến phức tạp ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng tại thành phố Cần Thơ, bệnh có chiều hướng gia tăng số ca mắc trong những tuần đầu tháng 9.
Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, những ngày cao điểm, mỗi ngày bệnh viện tiếp cận hơn 300 bệnh nhi đến khám các bệnh liên quan về mắt, trong đó có khoảng 80% trẻ bị đau mắt đỏ. Số liệu thống kê đến ngày 20 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận 1.285 ca bị bệnh đau mắt đỏ, tăng hơn 7,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 7 ca biến chứng nặng đang điều trị nội trú. Em Sử Hoàng Thiên Đức, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Dạ, ở trong lớp con có hai bạn bị bệnh, rồi con mới tiếp xúc với hai bạn đó, rồi hai bạn đó mới lây con. Rồi sau khi con bị lây thì con mới đi, mẹ con mới chở con vào bệnh viện. Dạ, bây giờ mắt con nó hơi đau đau, rồi nó sốn và nó đỏ.
Chị Nguyễn Thị Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ với chúng tôi như vậy.
Bé nó bị viêm mắt mà giác mạc đó, đi học rồi trên lớp có bạn bị rồi nó bị lây. Rồi bữa nay chị chở nó đi khám lại. Bác sĩ nói là nó bị viêm giác mạc đó, rồi giờ nhỏ thuốc sinh lý hàng ngày. Trước khi nhỏ thuốc sinh lý xong rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt. Một ngày là 6 lần.
Hiện tại bệnh đau mắt đỏ chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, người dân cần có ý thức phòng bệnh. Khi mắc bệnh, người bị bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế.
Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã đề cập đến việc không nên tự ý mua thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ khi chưa được sự chỉ định của các y bác sĩ. Phần tiếp theo của chuyên đề hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn vấn đề này qua phần trao đổi của phóng viên chuyên đề với bác sĩ Lê Diết Pháp, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Cần Thơ.
Thưa bác sĩ, thì nguyên nhân gây nên bệnh đau mắt đỏ là gì ạ?
Bệnh đau mắt đỏ hay là tây y học còn gọi là bệnh viêm kết mạc thì có 3 nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh đau mắt đỏ, đó chính là virus, vi khuẩn hoặc là một số các tác nhân gây nhiễm. Thì bệnh đau mắt đỏ thường lây lan chủ yếu là thứ nhất là qua con đường giọt bắn, là bệnh nhân ho hoặc là hắt xì hơi. Thứ hai là qua những cái dịch tiết, nước mắt hoặc là gàn rỉ của bệnh nhân dụi tay vào mắt và tiếp xúc trực tiếp bằng cách là mình nắm tay hoặc là gián tiếp qua một số cái vật dụng của cá nhân như là khăn tay hoặc là mày gối.
Cái bệnh này thì sẽ dẫn những biến chứng nào ạ?
Thì bệnh đau mắt đỏ cũng sẽ dẫn tới những biến chứng rất là nghiêm trọng. Ví dụ như là viêm giác mạc, viêm màng màu đào, viêm loét giác mạc, có thể để lại sẹo giác mạc và có thể là nó gây nên mù lòa vĩnh viễn.
Thưa bác sĩ, hiện nay thì có một cái thực tế là một số phụ huynh khi mà con bị đau mắt đỏ thường hay đến những cái tiệm thuốc tây để mà mua hai cái loại thuốc, đó là Protect và Rolatex. Thì hai loại thuốc này nó là gì? Và khi mà phụ huynh tự ý sử dụng như vậy đó thì nó có ảnh hưởng không? Và cái thuốc này thì có điều trị được cái bệnh đau mắt đỏ hay không ạ?
Toprate là cái kháng sinh và Toprate thì có kháng sinh và có thêm hoạt chất của kháng viêm. Thì hai loại thuốc này mình có thể dùng để điều trị đau mắt đỏ. Tuy nhiên thì cái Toprate thì nó có thêm cái hoạt chất kháng viêm đó là steroid, thì nó hạn chế dùng hơn và nó sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn. Đối với một số bệnh nhân mà nó bị suy giảm miễn dịch thì nếu mà dùng thuốc không thận trọng thì nó sẽ để lại những cái biến chứng rất là nặng. Còn Toprate thì mình kháng sinh, nếu mà mình dùng thuốc một cách tùy tiện, không cái theo hướng dẫn của bác sĩ, không đủ hàm lượng, không đủ liều lượng thì bệnh nó sẽ diễn biến theo cái khuynh hướng nặng hơn.
Thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh đau mắt đỏ chúng ta sẽ điều trị như thế nào ạ?
Thì bệnh đau mắt đỏ này thường mình sẽ sử dụng nước muối để mình rửa mắt, rửa gàn trước khi mình sử dụng thuốc. Nếu mà mắt của bệnh nhân trong một số trường hợp có cái giả mạc thì mình phải bóc giả mạc. Những kháng sinh thường dùng tại chỗ thì mình thường dùng cái nhóm aminoglycosic hoặc là cái nhóm quinolone, và cái hàm lượng liều lượng sẽ tùy thuộc vào cái mức độ nặng của cái bệnh. Mình sẽ sử dụng thêm cái dinh dưỡng giác mạc, sử dụng nước mắt nhân tạo và nâng cao cái sức đề kháng cho bệnh nhân.
Cách cái phòng tránh cái bệnh đau mắt đỏ này là như thế nào ạ?
Thì có những cái biện pháp mà nó rất hiệu quả để mà mình phòng ngừa cái bệnh đau mắt đỏ này. Thứ nhất là mình có thể rửa tay thường xuyên với lại xà phòng hoặc là cái dung dịch sát khuẩn. Thứ hai thì mình súc họng, súc miệng bằng nước muối sinh lý. Thứ ba thì mình hạn chế tiếp xúc với lại những người bệnh. Về thứ tư thì mình có thể sử dụng một số cái xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn để mà mình sát khuẩn những cái vật dụng của người đã bị bệnh. Thứ năm thì mình phải nâng cao sức đề kháng bằng cách này mình tập thể dục, uống đủ nước và sử dụng một số các vitamin khoáng chất. Và cuối cùng thì nếu như mà mình có những cái dấu hiệu của bệnh đau mắt đỏ thì mình nên đến những cái cơ sở y tế để mà mình được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Chuyên đề y tế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau.